Như thế chúng ta thấy khi học đạo, muốn vào cửa thiền, phải thấy rõ tâm vọng tưởng không thật, ba thời đều không thật, chỉ là bóng dáng giả dối. Cái bóng dáng giả dối chợt có, chợt không đó, là mình thật hay không? Nếu biết nó không là mình thật, thì chúng ta đã nhận ra đứa nào là giặc, đứa nào là con rồi. Cái mê, cái tỉnh khác nhau ở chỗ này. Đây ai ai cũng gật đầu chấp nhận cái suy nghĩ tính toán là kẻ giặc, nhưng khi về đến nhà thì ai cũng nhận là con, thương nó không tách rời nó được. Đó là cái khó của người tu, khó hiểu, khó tu là chỗ đó. Nếu biết rõ nó là giặc, không bao giờ chấp nhận nó, một bề đuổi nó đi thì tự nhiên cái khó sẽ hết. Khi cái xấu biết nó là xấu thì không chấp nhận được rồi, nhưng khi điều tốt, điều hay thì sao? Nhất là khi nhớ lại một câu kinh thật chí lý thì làm sao nỡ bỏ, chính cái đó mới thật là khó. Cho nên chúng ta phải hiểu cho thật tường tận, phải thấy rõ cái mà xưa nay chúng ta thừa nhận là tâm chúng ta chỉ là bóng dáng không thật, không phải thật là mình. Nhận được cái giả đó rồi, đó biết được cái giả đó, chúng ta đã tiến tu một bước khá xa rồi. Biết như vậy tức là đã tỉnh giác, biết như vậy là biết bằng trí tuệ bát nhã, là hằng sống với trí tuệ. Nếu quên đi là sống trong vô minh. Đoạn này tôi nói lại cho quý vị thấy rõ hơn một chút, bởi vì chúng ta từ thuở cha mẹ sinh ra cho tới ngày nay, không khi nào chúng ta cho cái suy nghĩ của mình là không phải tâm mình. Có khi nào nghĩ cái suy nghĩ không phải tâm tôi không? Cứ tôi suy nghĩ, tôi lo lường, tôi tính toán, vân vân, thì cái suy nghĩ lo lường tính toán cho đó là tâm mình. Giờ đây chúng ta nghe Phật Tổ nói cái đó không thiệt là tâm mình, thì tự nhiên chúng ta thấy khó, khó mà chấp nhận được. Bởi vậy nên nói kinh là khó hiểu, khó nghe là chỗ đó đó. Bởi vì trái với cái thường tình, lâu nay chúng ta thường được biết, thường được dạy, đó là tâm mình. Bây giờ kinh nói không phải tâm mình, thì làm sao chúng ta chấp nhận dễ dàng? Giờ đây quý vị nghe kinh, nghe những lời dạy của Phật, của Tổ, mình mới biết cái suy nghĩ đó không phải thật là tâm mình. Nhưng mà ngồi ở trong giảng đường thì biết nó dễ, khi ra ngoài đường về tới nhà thì biết nó dễ hay khó? Chắc là không dễ nữa. Bởi vì ai cũng nói cái đó là tâm hết, mà mình nói khác sao được? Bởi vậy cho nên rồi nó làm cho chúng ta thấy khó, khó tu, khó hiểu và khó thực hành cho được. Nhưng mà bây giờ quý vị nhớ, tâm chân thật chúng ta đang hiện tiền, rồi cái vọng tưởng dấy lên nó che khuất. Mà nếu nó dấy liên tục thì chúng ta còn thấy cái tâm chân thật không? Nó mất. Như vậy thì muốn cho tâm chân thật hiện tiền thì chúng ta phải làm sao? Phải đánh bật, phải đuổi cái vọng tưởng ra khỏi. Mà muốn đánh bật nó ra thì phải nghĩ nó là giặc, nó là kẻ trộm, nó làm mất cái của báo nhà mình, tức là cái tâm thật. Nhớ nó như vậy thì đuổi mới ra. Nhưng mà dù cho ai đó gan dạ nói vọng tưởng là giặc, vọng tưởng là kẻ trộm, kẻ cướp, như vậy mà quý vị có thể cả ngày đều thấy nó là giặc, là kẻ cướp không? Hay là thấy một chút rồi quên, thì cũng nó là thân thiện, nó là ruột thịt với mình, nói sao? phải thanh thiện, phải ruột thịt hơn. Vì vậy mà ngồi lại tu thì ai cũng nói bỏ động tưởng, nhưng mà rồi lát này nó cứ trào ra trào ra. Có khi ngồi một giờ mà chỉ hết chú này tới chú kia, nó đi tới liên miên không dừng được. Đó là tại vì lâu nay chúng ta đã thừa nhận nó là mình rồi, cho nên khó mà đuổi ra được. Mà muốn đuổi ra được thì thực là một công phu sâu dày, mà công phu đó là cái công phu của trí tuệ, thấy đúng như thật, lần lần nó mới suy giảm. Chứ còn không có cái trí tuệ thì không bao giờ đuổi nó ra được. Như vậy thì chúng ta là cái người làm một việc làm khó hay là dễ? Mà khó, khó cái đó là bởi ai ở ngoài ngăn cản, không cho phép chúng ta làm nó khó. Hay là khó tại cái gì? Là tại cái thói quen của mình, phải không? Chứ không có ai mà ngăn cản mình hết, mình tự do mà làm việc đó. Nhưng mà nó rất là khó, bởi vì cái thói quen à, cái thói quen nó đã thuần rồi. Bây giờ loại bỏ một cái thói quen hết sức là khó. Cũng như người thế gian họ ghiền rượu, bây giờ họ biết rượu là tai hại, họ muốn bỏ. Như vậy thì họ muốn bỏ rượu đó thì quyền của họ, phải không? Muốn bỏ và bỏ được hay không là quyền của họ, có ai ngăn cản đâu. Vậy mà họ bỏ khó là vậy? Khó là tại sao? À, tại nó đã thành thói quen. Thói quen tức là thành cái bệnh ghiền, rồi bỏ nó khó. Cũng như vậy, ở đây chúng ta tu khó khăn không phải ai ngăn cản, không phải một lực nào bên ngoài chặn đón không cho chúng ta làm, mà chính vì cái thói quen của chúng ta. Bởi vậy trước hết muốn bỏ thì quý vị phải dùng cái sức gì để mà bỏ nó. Cái chỗ này tôi muốn nói rõ cho mọi người hiểu rằng cái tu của mình nó thành công hay thất bại là bởi mình thiếu cái điều kiện. Bây giờ dùng cái lực gì mà bỏ được cái thói quen? Cái đó là một cái quan trọng. Thói quen của chúng ta nó nhồi thành một khối rồi đó, là bởi cái si mê, phải không? Bởi si mê. Như cái người trước không ghiền rượu, bây giờ họ ghiền rượu là tại cái gì? Tại cái si mê, bị người ta rủ, phải không? Bị người ta rủ cái rồi tập giết, giết là nó ghiền. Khi ghiền đó là do tập, mà tập cái đó là do si mê. Cái hại mà trước người ta rủ mình không biết nó hại, cho nên ngày nay mình ghiền. Bây giờ muốn bỏ cái ghiền đó thì phải có cái gì? Phải là trí tuệ, biết rõ cái đó, cái tai họa như thế nào, cái tai họa lớn tới đâu, biết rõ rồi thì dù bỏ nó bị hành, bị khổ, nhưng mà cũng cố gắng. Vì biết rằng cái hành khổ này là cái khó khăn tạm thời, chứ còn nếu mình đi theo nó thì cái nguy hiểm cả sinh mạng nữa. Cho nên mình cố gắng mình vượt qua. Như vậy cái người tu, nhà Phật dạy chúng ta phải có trí tuệ đi đầu. Trí tuệ là nhận định đúng, biết đúng rồi thì chúng ta mới có thể bỏ được. Ngày xưa chúng ta thấy vọng tưởng là mình, cho nên chúng ta nuôi nó, sống với nó. Thì ngày nay chúng ta phải thấy vọng tưởng là cái hư dối, không phải thiệt mình, phải bỏ nó. Thấy rõ như vậy, quân đi tập lại nhiều lần để thấy rõ ràng nó là không phải thực mình, rồi chừng đó chúng ta mới bỏ dần dần được. Kế cái điều kiện thứ nhất đó, tới cái điều kiện thứ hai là gì nữa? Lấy thí dụ người ghiền rượu thì quý vị thấy đầu tiên là biết tai hại của rượu, phải không? Biết rõ mình lỡ ghiền rồi, bây giờ mới biết tai hại của nó. thì cái đó là trí tuệ. Rồi qua cái đó thêm cái gì nữa? Là nghị lực, là một sức mạnh của mình, phải không? Người muốn bỏ một cái thói quen nào cũng phải có nghị lực. Nghị lực thật là cứng cỏi, thật là hùng tráng mới có thể làm được. Người nghiện rượu, nếu mà bỏ rượu thì phải bị ùa mửa đủ thứ. Mà nếu không có nghị lực thì khi ùa mửa cái chuyện không nói, thôi kiếm ly rượu uống vô cho yên, phải không? Thì như vậy đời nào bỏ rượu được. Còn có nghị lực, thà là chết, nhất định không có uống lại. Gan dạ như vậy, cương quyết như vậy, thì người đó nhất định bỏ được. Chúng ta tu cũng vậy, biết rằng cái vọng tưởng là cái hư dối mà cả đời chúng ta chạy theo nó. Bây giờ cương quyết bỏ, mỗi chú lên chúng ta phải nhìn, nhìn một cách mạnh mẽ, không theo, cương quyết không theo nó, thì lần lần mình thắng nó, mà thắng nó thì thành công. Như vậy hai điều kiện đòi hỏi người tu chúng ta phải có. Điều kiện thứ nhất là trí tuệ, cho nên luôn luôn đêm nào cũng tụng Bát Nhã là vậy đó, phải không? Nuôi dưỡng cái trí tuệ cho mạnh. Rồi điều kiện thứ hai là cương quyết, phải dùng hết nghị lực của mình chống đối lại nó, không theo nó thì chúng ta sẽ thành công. Chứ còn nếu mình thả trôi thì không bao giờ làm được. Như vậy thì quý vị thấy cái yếu tố tu hành, chúng ta hàng ngày phải có đủ hai điều kiện, không thể thiếu một trong hai điều kiện đó, là trí tuệ và nghị lực. Hai cái đó luôn luôn phải có. Cho nên người nào yếu ớt quá tu khó mà có kết quả được. Đó là cái bài giảng tôi giảng ở chùa Xá Lợi, bài thứ hai. Tới đó là xong. Bây giờ đoạn sau, đoạn sau này tức là bài câu trả lời của một Phật tử hỏi qua cái bài giảng đó. Hôm qua có đạo hữu hỏi tôi về ý nghĩa lễ sám hối. Như chúng tôi đã giảng về nghiệp, nghiệp là do thân miệng ý tạo nên, thân miệng chỉ là công cụ của ý, và ý mới là chủ động. Như trong suốt buổi sám hối chúng ta lại Phật, tụng kinh là giữ được thân và miệng, mà không dẹp được ý thì làm sao hết tội. Vì vậy trong bài sám hối có bốn câu: tội tánh bổn không do tâm tạo, tâm nhược diệt thời tội diệt vong, tội vong tâm diệt lưỡng câu không, thị tắc danh vi trên sám hối. Dịch: tánh tội vốn không do tâm tạo, tâm nếu diệt rồi tội sạch trong, tội trong tâm diệt thải đều không, thế mới thật là chân sám hối.